Lấy cái thân đó mà là ngài á, thì chẳng có nữa. Đến Đức Phật cũng nhấn mạnh như vậy luôn. Thì có ai có ý kiến gì nữa?
Giờ đây
phần thứ năm, kinh văn. Tu Bồ Đề ý ông thế nào, có thể do nơi thân tướng mà thấy được Như Lai hay không? Dạ không Thế Tôn, không thể nào do nơi thân tướng mà thấy được Như Lai. Tại sao vậy? Vì thân tướng mà Như Lai nói đó tức chẳng phải là thân tướng. Đức Phật nói với ngài Tu Bồ Đề, phàm sở hữu tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức là thấy Như Lai. Đấy, đoạn văn này nói về Phật, tức là như thế nào đó là thấy Phật. Thì ở đây ngay khi vì tiếp nối theo một các mạch văn ở trước, Đức Phật nói đến cái vấn đề rằng là phá các tướng này, không chủ tướng này. Ở nơi các pháp mà không có chủ tướng, không có chủ sắc thanh hương vị xúc pháp, mà cũng chẳng chủ một cái tướng nào. Thành ra diệt độ mà chẳng thấy có người diệt độ, hay là có người được diệt độ, hay có pháp để diệt độ, đều không thấy như thế. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật mới phải nhấn mạnh thêm một lần nữa là tài cũng sợ như thế, sợ cái điều rằng là mọi người, người ta cứ tư duy, người ta cứ suy nghĩ rằng là mình chỉ có quán tất cả mọi cái là không, nhưng mà còn riêng mình á thì là không có không, tức là cái quán của mình là có, mà mình á cũng là có, xong rồi mình mới quán nhất thiết là không 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 hết. Mà nếu mà nó nói là nhất thiết dài không á thì đương nhiên phải bao hàm luôn cả cái năng đó. Còn nếu mà cái năng đó là có mà tất cả đều là không đó, thì không có nói nhất thiết. Còn đây rằng là nó nói rằng là tất cả nó đều là không, sở dĩ cho nên đúng theo cái tinh thần của cái phần này á thì là giống như là trong kinh Viên Giác mà nói á, đó, là hòa xuất mộc tận khôi phi yên diệt, tức là năng với sở gì đó cũng đều không tịch hết. Thành thử ra rằng là ngay khi mà Đức Phật mà thị hiện các tướng đó, tức là đại khái là giống như kinh Viên Giác nói, tức là giả chư thăm dục như nhập sinh tử. Thành ra như nhập sinh tử, thành ra cũng hiện tất cả những cái tướng của sinh tử, cái tướng của cái thân có sinh có tử, thì hiện vào sinh tử đó mà cũng vẫn tham dục, đó là tất cả những cái mà là đối xử chúng sinh ưa thích cái này, thích mến cái kia. Đức Phật vào trong cái cảnh tham dục nói trên, anh nói Đức Phật cũng phải sử dụng cái thân sinh tử, Đức Phật cũng phải sử dụng mọi cái pháp của tham dục. Chỉ có khác một điều rằng là khi mà Đức Phật đã hiểu các pháp nó vốn dai không á, ngũ uẩn dai không á, khi Đức Phật hiểu tất cả những cái như thế thì đương nhiên các pháp đó tự nhiên vô ngại với Đức Phật. Thành ra Đức Phật sử dụng tham dục trở thành một phương tiện để độ sinh. Thành ra tất cả những cái pháp mà Đức Phật sử dụng, mà thậm chí cho đến cả mà gọi rằng tứ nhiếp pháp đi, là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, là thầy đều là thực sự mà nói đều là pháp của tham dục. Đó. Còn mà chân thật pháp đó, thì đều dây không hết. Thành ra Đức Phật đều phải sử dụng tạm thời những cái phương tiện như vậy, ví dụ như ái ngữ, biết chúng sinh nó ưa như thế, tình cảm nó ví dụ như vậy, biết chúng sinh nó ưa như thế, cái sự an ủi. Đó. Thành ra Đức Phật đều sử dụng. Mà ngay cái khi mà Đức Phật thị hiện, mà Đức Phật sử dụng tất cả những thứ như vậy, kể cả cái thân tâm sinh tử, kể cả tất cả những cái pháp ở trong cái tam giới, tức là thế gian pháp, Đức Phật đều sử dụng để mà độ sinh á. Nhưng mà đồng thời thì Đức Phật độ sinh nó là đều cho chúng sinh biết rằng là tất cả những cái đó của Đức Phật chỉ là thị hiện, và chúng sinh phải giác ngộ một cái pháp đó, là biết tất cả những thứ đó chỉ là thị hiện, là bởi vì rằng là không thật, đều rằng là hư huyễn, thì trong đó có một cái tính chất rằng là không phải là đoạn diệt. Thành ra Đức Phật sử dụng được tất cả những cái phương tiện nói trên, nhưng mà những phương tiện nói trên nó không phải là giống như là cái phe thường hằng suy nghĩ, phe mà chấp thường đó, mà tất cả những nó chỉ là huyễn thôi. Thành ra tất cả những cái huyễn nó chỉ là giả thôi, giả chư tham dục đó. Mượn nó vào giả, nó là chỉ là giả huyễn thôi, mà nên mượn những cái xứ giả huyễn, mượn giả nó mà năng lập như thiết pháp. Nhưng mà tuy lập như thiết pháp, nhưng mà bản thể nó vốn là không. Thành ra vì như vậy năng lập như thiết pháp mà năng ly nhất thiết tướng, hoặc là ly nhất thiết pháp hoặc ly nhất thiết tướng. Thành ra vì vậy mà Đức Phật có thể thị hiện mà hành xử được hết. Nhưng khi Đức Phật thị hiện mà hành xử thì chúng sinh lại bị một điều rằng là chúng sinh thấy đối tượng của mình là Phật. Đó. Chúng sinh sinh ra những cái tâm của tứ tướng. Đó. Tức là chúng sinh thấy chúng sinh có tứ tướng, Đức Phật cũng có tứ tướng. Thành ra Đức Phật có tứ tướng, chúng sinh có tứ tướng, nói tự chung là Đức Phật có tướng, chúng sinh có tướng. Đó. Thành ra chúng sinh nỗ lực làm tất cả mọi cái như thế để mà có thể thành Phật, tức là để có thể thành chuyển được cái tướng như vậy. Nhưng mà Đức Phật thì nói rằng là kỳ thật rằng là cái vấn đề mà giác ngộ nó không ở do nơi công năng tu. Đó. Tức là tu đây tức là dục công, tu đây tức là làm tất cả những cái gì ở bên ngoài để nó khiến cho mình có thể thành được như vậy. Đó. Mà là bản lai là Phật. Thành ra cái vấn đề là chỉ có là thức kỳ bản tâm, tức là cứ hiểu được cái bản tâm bổn tính á, thì tự nhiên nó Phật hiện tiền, mà không phải là tạo tác bất cứ một cái gì khác hết. Mà cái vấn đề tạo tác đó chính là cái vấn đề là thức kỳ bản tâm, tức là hiểu được cái tâm căn bản của mình, nền tảng của mình, chân tâm thì giác ngộ. Nhưng mà nếu mà chúng sinh vọng tưởng rằng là bên ngoài là Phật, thành ra chúng sinh ở đây không phải rằng chúng sinh mới làm đủ thứ những cái để mà thành Phật, để biến đổi từ cái này thành ra một cái nọ, mà chúng sinh nghĩ rằng là bên ngoài chúng sinh, mà chúng sinh không biết nó là bản tâm, mà chúng sinh nghĩ nó là một cái gì đó xây dựng từ bên ngoài mà nó thành. Giống như xu hướng đại đa số tu hành cầu phúc, cầu huệ, cầu gì cũng là chỉ là cầu bên ngoài. Thành ra cầu huệ là thật ra là cầu trí thức chứ không phải là cầu huệ. Cầu huệ đó là cầu cái vấn đề rằng là có đủ cái kiến giải, cái chính kiến để thức kỳ bản tâm đó. Tức là hay còn gọi là hồi quang phản chiếu đó. Thế nó phản chiếu hay là hồi quang, tức là cái vấn đề rằng là nhận thức được cái tự kỷ xưa nay, thì cái tự kỷ linh quang đó, nó mới hiển hiện. Còn chúng sinh lại vọng nhận là nghĩ rằng là cái trí tuệ nó là bên ngoài mình, thành ra chạy ra bên ngoài mà tìm trí tuệ, thành ra nó trí tuệ trở thành trí thức, trí thức đã trở thành một thứ mà chướng ngại cho trí tuệ. Chúng sinh cầu phúc cũng vậy, cầu tất cả những cái phúc báo đó. Thành tất cả những cái phúc báo nó mới trên nó, thì hôm qua mình cũng có đề cập đến, thì tất cả những cái phúc báo thiện ác nói trên đó, nó chỉ đều rằng là nhất thời mà thôi. Nhưng mà không hiểu rằng là cái công đức mà đi đôi với an đó, đi đôi với là bất động, tịch tĩnh của Niết Bàn, của An đó, là cái đó nó cũng ở ngay ở cái mà tinh thần tự tùng thức kỳ bản tâm á, thì tự nhiên đạt được một cái công đức vô lậu là hằng bất động, tức là An, tức là ở nơi các tướng mà không bị chấp tướng, tức là không bị tướng làm cho sinh tâm, tức là ly tướng mà bất động. Mà khi ly tướng mà bất động thì tự tại với các tướng. Như Dhammapada nói rằng khi bàn tay thương tích thì tha hồ mà nắm mọi thứ, kể cả độc. Nhưng mà nếu mà bàn tay có thương tích thì phải cẩn thận, bởi vì bốc chúng độc là chết chắc. Thành ra đối với Phật Pháp cũng vậy, khi người ta vọng cầu. Thành ra vì vậy Ngài Đức Sơn Tuyên Giám mới nói rằng là người mà hành đạo là không có vọng cầu, không có ngoại cầu. Bởi vì tất cả những cái mà ngoại cầu, mà cho dù có đắc cũng chỉ là cái nhất thời, mà nó chỉ là một cái nhất thời, không kể là một cái tác nghiệp. Và nghiệp nó chiêu cảm, nghiệp nó khi nào nó luôn chỉ chuyển, nó cũng có sinh diệt, nó cũng có thịnh suy, nó cũng có khổ lạc. Nên ra Ngài Đức Sơn Tuyên Giám mê khuyến cáo người tu hành như vậy, người tu hành nó trên. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới bảo rằng là không phải do vấn đề rằng là tu mà đắc. Ý Đức Phật muốn chỉ ra cái vấn đề rằng là tu đây có nghĩa là vọng ở bên ngoài. Tu đây có nghĩa khi vọng ở bên ngoài, cái nền tảng của vọng bên ngoài là khi nào cũng cảm thấy được rằng là khi nào cũng cảm nhận một điều rằng có Phật, có mình, mà Phật là ngoài mình. Đó. Phật là một đối tượng như là mọi người, và trong số mà mọi người như vậy thì có một người rất là hoàn mãn gọi là Phật. Thành ra khi cái đối tượng như vậy, và rồi mình phải làm tất cả mọi cái gì đó cũng ở bên ngoài để mà mình thành Phật. Thì Đức Phật sử dụng cho chữ tu, tức là dụng công theo lối như vậy. Mà cái dụng công của người tu hành thật sự đó là cái người mà là thức kỳ bản tâm, tức là thấy được cái bản tâm của mình, tức là thấy được cái tính giác của mình mà bất động xưa nay. Nhưng mà chỉ tại vì chấp tướng, thành ra chạy theo cái sinh diệt của tướng, thành ra lo âu theo cái sinh diệt của tướng, thành ra mưu tính theo cái sinh diệt của tướng. Còn nếu mà khi nào cũng hiểu rõ được rằng là tất cả những thứ như thế đó nó không phải thật, thành ra chẳng có bận tâm gì để mà tính toán âu lo, ví dụ vậy đó, thì tự nhiên nó được an, nó được bất động. Nhưng mà khi chạy theo tướng thì tự nhiên nó loạn. Thành ra chạy theo tướng nó là hình thức đó, nói theo tinh thần kinh kim cương mà qua giọng đó, qua khẩu khí của huệ năng đó, thì là ngoại ly tướng đó. Thế mà tất cả những cái gì mình cho là bên ngoài mà đều là phi tướng thì đó gọi là ngoại ly tướng, chứ không phải ly tướng là cố ý ly từng cái, ly từng cái, ly từng cái, lìa từng cái này. Nhưng mà khi tập tành như vậy thì những cái tướng không hạp á, thì ly, những tướng hạp á, thì thủ. Mà ngay khi ly tướng đó, ngay khi ngoại ly tướng đó, tức là hiểu theo cái tinh thần của cái đoạn này hay là đoạn trước, tức là không trụ ở một tướng nào hết, mà là hay là một câu kết của Đức Phật gọi là phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, thì đó là ly. Thành ra ly tướng mà vẫn không ly có nghĩa là vẫn giả tá đấy, các pháp giả đó để mà nhập sinh tử. Thành ra vì vậy cái vấn đề của Đức Phật nếu mà nhận chân ly có nghĩa là né tránh á, thì đương nhiên đó lại là một cái vấn đề chấp tướng, mà lại còn chấp khá bình. Thành ra ở đây khi mà Đức Phật thị hiện như thế thì Đức Phật chỉ bày cho người ta thấy được một cái vấn đề, một cái chi kiến, một cái Phật chi kiến, là hiểu được cái vấn đề thị hiện của Đức Phật. Và khi hiểu được cái vấn đề thị hiện của Đức Phật thì hiểu được cái chân thiệt nghĩa mà Đức Phật tuyên thuyết, mà không có chủ tướng và không có chủ cú. Nếu mà chủ hình tướng thì chủ cú, thành chủ cú thành rõ ràng, thành ra giống như Sư phụ cũng thường nói thì rõ ràng khi trụ cú thì rất là cung cung kính kính, cái sập giấy này gọi là đề cái chữ kim cương kinh. Đó. Nhưng mà kỳ thật trên thực chất thì coi thường kim cương kinh. Thành ra tất cả những lời Đức Phật dạy là người hành giả không nên trụ tướng, không nên trụ sắc, thinh hương vị xúc pháp, đều bị những cái người mà cung cung kính kính cái này coi thường. Đó. Và vẫn trụ như thường, vẫn bám như thường. Thì một người mà coi thường lời Đức Phật dạy, cái này một người mà rằng là cầm quyển này như chính thọ mà thầy vào trong lửa. Đó. Thì ai coi thường Phật hơn ai? Giống như Mạnh Tử nói mấy lại mấy ông bạn của mình, khi mấy ông kia chỉ trích Mạnh Tử là tại sao ông coi thường vua Tề vậy? Tại sao vua Tề mời ông tới cung mà ông bỏ ông nhà ông đi, mà ông tới điện gặp vua? Mạnh Tử nói rằng ở nước Tề này ai coi trọng vua Tề bằng tôi? Mấy ông thử nghĩ xem. Đó. Kẻ sĩ phụ ở nước Tề chẳng có một người nào đối diện với vua Tề nói đến chuyện đạo nghĩa hết. Tại sao? Tại họ, đối với họ, họ coi thường vua Tề, họ đánh giá là vua Tề không thích nghe chuyện đạo nghĩa. Vua Tề chỉ thích nghe chuyện lợi dưỡng, thành ra họ thi nhau mà nói chuyện lợi dưỡng cho vua Tề nghe. Chứng tỏ khi họ lấy lòng vua Tề của đó, thi nhau nói chuyện lợi dưỡng cho vua Tề nghe mà không giảng giải về đạo nghĩa cho vua Tề nghe, chứng tỏ họ đánh giá vua Tề là thấp hèn. Tôi đây, đó, càng ngày luận đạo nghĩa với vua Tề. Đó. Mà tôi nay mà không tới vua Tề cũng chỉ vì đạo nghĩa. Vậy thì tôi với lại tất cả những cái kẻ mà cung cung phụng phụng ở bên cạnh Tề Vương đó, ai là người coi thường vua Tề và ai là người coi trọng vua Tề? Mà mấy ông bảo tôi coi thường. Mạnh Tử nói như vậy. Thì chính thọ mà khi mà có thể cầm quyển kinh này mà thầy vào trong lửa đó, là tuân thủ theo cái vấn đề là chẳng có bám víu vào một cái gì hết. Họ mà cung cung kính kính với cái quyển tập sách như vậy, nhưng mà rất là coi thường mọi lời dạy của Như Lai. Chẳng có cần phải bận tâm ngó ngàng gì, hay để tâm tư duy gì, hay thực hiện lời dạy của Như Lai. Có thực hiện đâu. Kinh Nguyên Giác cũng thực hiện, kinh này cũng thực hiện. Và nữa, cứ học đi thì sẽ thấy rằng là chẳng có mấy ai thực hiện lời Phật dạy. Thế vậy mà hở ra một chút là phê bình. Đó. Rằng là không đúng tinh thần tu sĩ, rằng là không có phải, không có đàng hoàng, rằng là tùm lum tà lai hết. Nhưng mà kỳ thật ra thì mà chỉ có tướng thôi. Hành tu hành đã chấp tướng rồi, xong rồi ngay chính ở nơi mình cũng chỉ chuộng cái tướng thôi, chỉ chuộng tướng tu hành thôi. Mà không hề có vấn đề rằng là hiểu được rằng là đó, mình mà sở dĩ mà thọ cái kỳ tướng này đó là để làm gì. Anh cho mình thọ cái tướng này cũng chỉ để rằng là đó, mình có thể hành xử cái lợi ích cho chúng sinh hay cho chính bản thân mình. Thành ra mà muốn như thế đó, thì đương nhiên cái vấn đề rằng là cái vấn đề y giáo phụng hành đó là quan trọng hơn là y tướng phụng hành. Là cái vấn đề của y nơi giáo, là y nơi lời dạy của Như Lai. Thành ra chính Đức Phật cũng nói hỏi thẳng Tu Bồ Đề rằng là có do nơi thân tướng mà gọi là thấy Phật hay không. Và ngài Tu Bồ Đề nói rằng là dạ không. Bởi vì lẽ rằng là Như Lai nói các tướng nó thực sự chẳng phải là tướng. Và bây giờ Đức Phật đồng ý và nói đúng vậy. Bởi vì phàm mà có tướng thầy đều là hư vọng. Và tướng đó là mình biết rồi, tướng không phải chỉ là vấn đề mà những cái sắc mà thuộc loại mà là có ba phương diện là hiển, hình và biểu. Mà sắc ở đây là thuộc về phương diện của vấn đề rằng là đối sắc, vô đối sắc, khả kiến hay bất khả kiến. Đều thuộc về sắc hết, đều thuộc về tướng hết. Nước là hiểu như thế. Thành ra Đức Phật muốn phá bỏ cho người ta cái vấn đề rằng là chỉ chấp tướng tu hành, tức là chỉ hướng ngoại. Thành ra Phật không phải ngoại, kinh không phải ngoại. Mà khi hiểu được Phật với kinh phải ngoại mà thức kỳ bản tâm, là biết rằng là tâm ngoại vô nhất pháp, mà pháp ngoại cũng vô tâm, mà tâm ngoại vô nhất pháp, không một pháp. Thành ra mới nói rằng là nhất thiết duy tâm tạm. Thành thử rằng khi mà hiểu như thế đó, thì đương nhiên rằng là khi hiểu được cái bản tâm như thế đó, thì mới biết rằng là cái bản tâm đó là cái tính bản giác xưa nay ở khi tu thành Phật đó, nó cũng không có tăng, mà khi mê muội vô cùng xuống dưới địa ngục nó cũng có giảm. Giống như câu chuyện Xuân Lai Đông Khứ chẳng hạn, khi mà ông tăng đó dùng băng tuyết để tạc lên một pho tượng Phật, nhưng mà chung cục thì pho tượng Phật cháy bởi vì theo thời tiết. Nhưng mà ông tăng này nhìn cái pho tượng Phật nó cháy một cách bất động, là bởi vì thật sự ra rằng là không phải rằng nếu mà là do tướng mà gọi là thấy Phật thì Phật đang chảy đó sao. Nhưng mà kỳ thật thì cái tảng đá đó có, cái tảng băng đá đó có hiện hữu hay là nó đang chảy. Thật sự ra rằng là nhìn ở trên hình tướng đó, thì nó đang còn động, nhưng mà nhìn trên bản thể thì nó bất động. Tại vì tính nước nó cũng vẫn vậy thôi, bất động. Thành ra thể luôn nó bất động, nhưng mà trên tướng thì nó động. Thành ra nếu lấy Phật làm tướng, tướng làm Phật, thì Phật hóa ra có sinh tử, Phật hóa ra có chảy, có đông, có động, có tính, có sinh, có diệt. Mà nếu Phật đã như thế rồi thì Phật đâu có liễu sinh thoát tử hồi nào. Nhưng mà lấy thể làm Phật thì biết rằng là vạn pháp có động tích mấy đi chăng nữa, Phật cũng bất động. Thành cảnh của thể, cảnh mà không có thể thấy được bằng căn và trần, cái cảnh của thể đó, cảnh bất động nói trên không thấy, nhưng mà cái cảnh mà động tích thì thấy. Thành ra khi dùng các căn với các trần đó, lục hòa hợp nó mà hòa hợp để nhìn đó, đó, thì nó có động tĩnh, có sinh diệt. Nhưng mà vứt bỏ cái kiến văn giác chi nói trên, thấy bằng một cái thấy bất động. Cái thấy kia là thấy động, cái thấy kia là chỉ trực chờ phân biệt, gọi là thấy động. Còn nếu thấy bằng cái không phi kiến văn giác chi, mà thấy bằng một cái thấy bất động, thì thấy được cảnh của thể là bất động. Và khi biết rằng là Phật đó không phải là tướng, mà Phật đó là bản tâm, là bản thể, thì quả tình là Phật bất động, vô sinh vô tử, vô quá tình, vô khứ vô lai. Tức là không có đông, không có chảy, không có đông đặc, cũng chẳng có dung hóa. Đông đặc dung hóa ví cho khứ lai. Thì biết rằng là ở trong tất cả những cái vấn đề động tính hay là của thế gian pháp của nó, Đức Phật quả nhiên. Cho nên trong cái sự khứ lai, Đức Phật vẫn vô khứ lai. Thành ra gọi là thừa như thật đạo Như Lai. Thành ra nhìn thì Đức Phật khứ lai, có sinh có diệt, nhưng mà kỳ thật thì Phật vô sinh diệt. Cho nên nếu mà quả tình tu Bồ Đề mà không ý thức mà nói rằng là do nơi thân tướng đó mà thấy Như Lai, thì quả tình Như Lai còn sinh diệt, còn sinh tử. Thì quả tình Như Lai giải thoát là giải thoát chỗ nào? Thì nếu mà Như Lai chỉ có phúc đức, chỉ có năng lực hơn những kẻ phàm phu, thế nhưng vẫn bị chi phối ở trong guồng máy của luân hồi sinh tử, thì vẫn chưa phải là người giác ngộ, chứ không phải người giải thoát. Thì chưa phải là con đường mà Như Lai muốn tìm cho ra. Thành ra khẳng định là nó phải là phi tướng. Tại ở bản thể đó nó tướng nó chỉ là giả tướng của nó, mà không phải là tướng của thực thể. Tướng của thực thể nó là không tướng, tức là vô, vô tướng. Thành ra chính vì lẽ đó mà ở nơi kinh này Đức Phật mới nhấn mạnh như vậy, nhấn mạnh đến cái vấn đề rằng là chính ngay cả cái thân mà chúng sinh biết đến, khi mà chúng sinh hiểu thế nào là Phật, và tất cả chúng sinh, đại đa số chúng sinh theo Phật giáo đồ đều nghĩ thân đó là Phật. Nhưng Đức Phật nói rằng là không phải. Thế nhưng vì là Đức Phật là mượn vào tất cả những cái mà động của chúng sinh ấy, chuyển động của chúng sinh đó, mà Đức Phật cũng sinh ra những cái tướng chuyển động như vậy để phù hợp với căn tính, để khế cơ, để có thể nêu được cái lý. Thì nếu mà nghĩ cho đúng lý thì ban đầu thì sẽ thấy như vậy, Phật đó vốn chẳng phải là Phật, thân nó chẳng phải là Phật. Đó. Rồi lại lý nữa, cũng đúng lý thì lại thấy đó, Phật đó mới chính là Phật. Thành ra mới đầu đó, thì chẳng biết gì hết, nhưng mà khi biết tới Đức Phật thì cho thân nó là Phật. Xong rồi tiến đến mức thấy rằng là không phải là thân nó, không phải là Phật. Tiến đến một mức nữa thấy thân nó mới chính là Phật. Giống như núi phải là núi vậy đó mà. Đó là những cái vấn đề mà tiếp đến những phần sau Đức Phật đề cập. Đức Phật tiến từng bước. Thành thử với cái câu hỏi rằng là như vậy thì những cái pho Phật tượng đó, có phải là Phật hay không, thì tất cả những cái đó thì cũng giống hệt như là hồi xưa hôm qua mấy thầy mấy cô nào cũng có đề cập đến, là giống như sư phụ ví dụ về kinh Viên Giác vậy không ạ. Sở dĩ bây giờ kinh Kim Cương này cũng vậy nè, nếu mình thấy đây là kinh Kim Cương thì chắc chắn nó không phải là kinh Kim Cương. Nếu nó có do nơi quyển kinh mà gọi là thấy kinh hay không, mà nếu nói do quyển kinh này mà thấy kinh á, thì kinh này phi kinh. Thì phải biết rằng là kinh này không phải là sách, sách cũng chẳng phải là kinh. Nhưng mà khi quyển sách này đó, mà nó nói được cái tinh thần, mà làm cho người ta lãnh hội được rằng là kinh Kim Cương không phải là quyển sách, mà kinh Kim Cương là bản tâm, bản tính, bản thể của vạn pháp xưa nay mà thường hằng, mà vô sinh vô diệt từ trước tới nay, thì ngay khi người ta hiểu như thế thì kinh này quả chính là kinh. Thành ra khi hiểu kinh này chẳng phải là quyển kinh Kim Cương, quyển sách này chẳng phải là kinh Kim Cương, và kinh Kim Cương là như thế, thì ngay lập tức nó mới chính là kinh Kim Cương. Thì Phật tượng cũng vậy. Thì nếu mà đã hiểu được đâu không phải là Phật thì cái gì cũng là Phật, thì vậy thì pho tượng Phật là Phật chứ sao, có gì sai trái? Thì kinh lại trở lại là kinh. Nhưng phải trải qua tiến trình này, kinh này không phải là kinh, Phật nó không phải là Phật, rồi thì nó mới chính là, thì nó mới là như thị. Thành ra hiểu theo một cái lối của một đám, mới nhất là phần đông một số cư sĩ học thiền và suy nghĩ mà nói theo cái lối gọi là bây giờ hỏi học thiền là nói thức kỳ bản tâm này, rồi nói mà tâm này tức Phật, rồi thì mới suy nghĩ là nói tâm này tức Phật, thành ra đây mình là Phật rồi, thành ra mình chẳng thèm phải lạy Phật nào nữa. Hóa ra có nhiều Phật đó. Thành ra hóa ra là Phật nó là tướng, mà tâm nó chỉ thử. Nếu mà bảo tâm nó là vỗ ngay ở nơi mình như vậy á, thì biết ngay là thằng điên đó. Mà phải hiểu rằng là đó, đã nói rằng là thập phương quốc độ trung duy hữu nhất thừa pháp, Vậy thì tâm đó đâu có phải là ở đây đâu mà vỗ. Phật đó không phải là thân tướng, thì ra Phật đó không có nằm ở thân. Phật đó không có nằm ở thân. Thành ra khi mà mấy anh học thiền mà thuộc loại gọi rằng là cuồng thiền hay là thiền đăng, thì mấy cái anh thiền đăng đó đó thường thường hay ngộ nhận như vậy, rồi học một cách biết rằng là tức tâm tức Phật. Thành ra nghĩ cái vọng tâm nó của mình nó là Phật, mà không biết rằng là vọng tâm đó là mình. Còn nếu mà mình biết nó là vọng tâm á, thì nó là Phật, không hết phải là mình. Nhưng mà không hiểu, nó nghĩ là vọng tâm đó tức Phật, mà vọng tâm đó mới là cái cản trở để mà không thể thành Phật. Dùng vọng tâm nó càng tu càng xa lìa Phật. Thành ra cấp công phu tu hành mà ngoại cầu á, mà tu hành tới đâu chăng nữa cũng chỉ là lấy cát mà nấu cơm, muôn đời nó cũng không thành cơm, tại nó không đúng nhân đúng quả. Thành ra cái phương pháp tu của Đức Phật ở bất cứ kinh nào cũng vậy, cũng thuộc về cái vấn đề rằng là không phải tìm ở bên ngoài nữa, mà tìm ở ngay trong tất cả những cái tư duy, những cái niệm của mình, mà không phải là cái vấn đề rằng là vọng cầu bên ngoài hay là chấp một cái tướng ở bên ngoài như rằng là cái người tu thường bị. Thành ra chỉ có tu tướng thôi, chỉ có lo cái hình tướng này thôi, cho oai nghi thôi, mà tâm không giác, mà vọng tưởng thì làm thế nào mà oai nghi được? Vọng tưởng cách gì oai nghi được? Mà chỉ có cái vấn đề gọi rằng là với một cái tâm giác ngộ thì nó mới thực sự rằng là oai nghi, nó độ sinh. Thành thử vì cái lý lẽ nói trên đó mà mới nói rõ ràng rằng là biết tướng nó là hư vọng, hư vọng cho nên có không chân thật. Hư vọng có nghĩa rằng là thuộc loại về vô hữu vi pháp, về thuộc về phương diện mà rằng là sinh trụ dị diệt, biến đổi hung lường. Thành ra tướng thì như vậy, nhưng mà thể của các tướng thì bất động bất biến. Thành ra vì vậy người tu phải thức kỳ bản tâm, tức là tất cả những cái mà suy luận đều phải tùng tự tính trung khởi, tất cả từ gốc mà khởi, không có ngoài khởi, không có vọng cầu. Vọng cầu gọi là bị gì? Bị cảnh sinh tình, đối cảnh sinh tình, hay là đối cảnh sinh tâm. Sinh tình đây đừng có hiểu rằng là tình ái, tình đây là sinh tất cả những cái phân biệt vọng tưởng, gọi là tình đó. Anh nó sinh tất cả những cái vấn đề như vậy, anh nó cứ đối cảnh ấy là nó sinh. Anh nó khi vọng cầu bên ngoài thì nó sẽ bị như vậy, mà khi nó sinh á thì tâm nó đại loạn, nhị tâm nó loạn. Mà tâm càng loạn á thì càng tạo tác, thì cảnh lại càng loạn. Cảnh càng loạn á thì tâm đối với cảnh loạn thì tâm lại sinh ra cái tương ưng là loạn niệm, loạn tưởng. Thì nó thường bị như vậy. Anh ra biết rằng là cảnh giới của tướng cũng như tướng đều hư huyễn, mà ở trong cái hư huyễn nói trên nó có một cái bất biến, bất động, không hư huyễn, tức là thể và cảnh của thể. Mà thể với cảnh của thể là mình cứ nói thôi, còn thực sự ra rằng là cái tác dụng của cái thể đó nó như vậy, tác dụng của nó tự tạo ra một cái cảnh tác dụng gọi là an nhiên tự tại. Thành ra vì như vậy đó mà mới nhấn mạnh cái vấn đề là không có thể do tướng mà thấy Như Lai, mà là phải do cái thấy được cái tướng đó, đó là phi tướng, thì mới là thấy Như Lai. Thì đó mới gọi là thấy Như Lai. Phi tướng nó tức là thấy thể, tức là vô tướng. Thấy tướng nó chẳng phải là thật tướng của cái mà mình suy nghĩ, của đối tượng mà mình suy nghĩ. Mình biết đều là vọng hết. Anh kêu chữ phi tướng ở đây là chỉ như vậy. Rồi có cái chỗ phi tướng là chỉ cho cái vô tướng. Phi tướng này là mình nhìn cái tướng như vậy mình cho là Phật, nhưng mà kỳ thật rằng là cái tướng đó chẳng phải là tướng của Phật thì gọi là phi tướng, là phi thật tướng, nó không phải thật tướng. Thành ra thấy tất cả các tướng đều biết được rằng là đó chỉ là giả, đó, không phải là không, không phải thể, nó là giả, mà luôn luôn thấy được cái thể thì an nhiên. Cho nên pho tượng có chảy cũng vẫn an nhiên, tại vì tượng đâu có chảy, Phật đâu có chảy, thể cũng có chảy mà Phật cũng chảy, cành chảy, nhưng mà thể không chảy. Thì bây giờ hành giả sẽ nói rằng là đó, cành có động mấy thì tâm cũng bất động. Thành ra cảnh lưu tâm bất lưu thì tâm không động. Mà tâm sở dĩ không động là tại vì thấy được các tướng là phi tướng, thành ra kiến chư tướng phi tướng, tức là ngoại ly tướng. Theo tinh thần của Huệ Năng, giác ngộ kinh Kim Cương, thành ra một khi mà ngoại ly tướng, tức là vấn đề của kiến chư tướng phi tướng, thành ra ngoại ly tướng thì tâm bất động, thành giống như vậy. Thế bây giờ pho tượng bằng băng đá nó có dung hóa, nó có chảy ra thì cảnh động thiệt đó. Nhưng mà hiểu tướng nó là phi tướng, thành ra tướng Phật, Phật nó đang chảy nhưng mà Phật nó phi Phật. Thành ra vì vậy tâm không chảy theo, thành ra bất động. Thành ra nó ngoại ly tướng, nội bất động, thì đó là đúng nghĩa là thiền định, định lực. Cái định là bất động. Nên vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng là nếu mà thấy các tướng nó chẳng phải là tướng, tức là thấy thực tướng, mà thực tướng nó là Như Lai thể, tức là thấy được tự tính, tự tâm, thấy được tự tính tự tâm, hay còn nói rằng là thức kỳ bản tâm, thì đó là chân tâm đó là vật tính, là thấy kiến, chiếu kiến được Như Lai, thấy được Như Lai. Thế rồi bình thường thì tất cả những cái lời dạy theo lối như thế, hay tất cả những cái lời dạy của bao nhiêu kinh điển mà mình học hỏi, hay là những lời chú giải của bao nhiêu tổ sư, thì đó mới là những cái mà phải lãnh thọ, mà phải lưu thông. Nói chung không phải là lãnh thọ và lưu thông bất kể những cái tướng gì khác hết. Cho nên vì vậy mà chính thọ mới lãnh thọ theo lối hết sức là chính thọ. Mà giả sử bây giờ chính thọ có ôm quyển kinh đó mà giữ gìn đó, cũng vẫn là chính thọ như thường. Mà có ném một lửa thì cũng vẫn là chính thọ, mà có giữ kỹ, bỏ tủ khóa kỹ lại cũng vẫn là chính thọ. Còn nếu mình hiểu một đường thôi mà từ nay trở đi đó, cái gì cũng thảy vào trong lửa hết, thì mình sẽ thuộc loại là cao cấp của thiền đăng. Sư phụ sẽ cấp cái bằng chứng được sơ địa, nhị địa, tam địa của thiền đăng để cho treo trong phòng. Mình hiểu rằng là một khi chính thọ như thế, làm sao nó không chính, mà nếu không chính thọ thì làm sao nó cũng tà, nó cũng vọng hết ạ. Bây giờ đến cái phần thứ 6.